Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Bộ Công an vừa triệt xóa đường dây cá độ bóng đá cực lớn qua mạng khi World Cup 2018 diễn ra chưa được bao lâu.
Xây dựng thương hiệu du lịch biển Việt Nam.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung của Nghị định số 23/2018 NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc được Chính phủ ban hành ngày 23 tháng 2 năm 2018 và có hiệu lực thi hành ngày 15 tháng 4 năm 2018. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thông tin từ Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết vừa phối hợp cùng Cục Cảnh sát hình sự và Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt xóa một đường dây cá độ bóng đá trực tuyến cực lớn. Theo đó, Công an đã theo dõi đường dây cá độ bóng đá này trong nhiều tháng qua. Khi World Cup 2018 bắt đầu khởi tranh, các đối tượng hoạt động mạnh hơn. Khi đã đầy đủ chứng cứ, lực lượng chức năng quyết định triệt xóa. Ngày 21 tháng 6, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an phối hợp cùng Công an thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ ập vào nhiều điểm ở quận 7 và quận 6, tiến hành bắt giữ, mời làm việc với nhiều đối tượng có vai trò quan trọng trong hệ thống đánh bạc này. Công an thu giữ tang vật gồm 300 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều máy móc, thẻ ngân hàng. Hai vợ chồng Võ Văn Nghĩa, sinh năm 1993, Trần Giảng Ý Huệ, sinh năm 1996, cùng ngụ quận 7, được cho là cầm đường dây này. Hai vợ chồng này đã kết nối với các chùm cờ bạc quốc tế, tổ chức mạng cờ bạc qua trang web 12bet.com. Từ tài khoản tổng, vợ chồng Nghĩa chia ra nhiều tài khoản nhỏ rồi phân cho các đại lý cấp dưới. Vợ chồng Nghĩa Huệ tổ chức người nhà thành tay chân phụ giúp đắc lực. Cơ quan công an xác định, hệ thống đánh bạc trực tuyến thông qua trang web 12bet.com có máy chủ đặt tại Philippines. Tại Việt Nam, vợ chồng Nghĩa Huệ là chân rết cỡ bự và số tiền giao dịch qua các tài khoản mạng của vợ chồng này lên đến hàng trăm tỷ đồng. Hiện Cục Cảnh sát Hình sự đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Ngày 24 tháng 6, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã bàn giao đối tượng Lữ Văn Thành, 25 tuổi, trú tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, cùng hai nạn nhân cho Công an tỉnh Nghệ An xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi mua bán người. Trước đó, Thành đã bị lực lượng bảo vệ bến xe nước ngầm thành phố Hà Nội cùng công an bắt giữ khi định bỏ trốn. Tại cơ quan công an, Thành khai, cuối năm 2017, Thành có sang Trung Quốc làm thuê. Tại đây, Thành được chị gái sống ở Trung Quốc gợi ý trở về Việt Nam tìm các cô gái nhẹ dạ mang sang Trung Quốc bán. Mỗi người đưa sang chót lọt, chị gái của Thành sẽ trả cho Thành 30 triệu đồng. Khi trở lại Việt Nam, Thành đem chuyện này bàn với Lương Văn May, trú tại xã Keng Du cùng huyện. May có quen chị L, 19 tuổi, trú cùng xã. May nói với chị L về công việc trồng hoa ở Đà Lạt, mức lương 6,5 triệu đồng một tháng. Do đang có nhu cầu tìm việc làm, chị L đồng ý và rủ thêm một người bạn cùng xã khác là chị M, 17 tuổi, đi làm cùng. Theo hẹn ngày 21 tháng 6, chị M và chị L được đưa ra bến xe, nhưng thay vì xe khách chạy xuôi xuống vào phía Nam, thì Thành lại đưa chị M và L ngược ra phía Bắc. Đến 5 giờ sáng 22 tháng 6, Thành cùng chị M và L đến bến xe nước ngầm. Lúc này, Thành dẫn chị M và L sang một xe khách khác để tiếp tục cuộc hành trình. Khi lên xe, hai cô gái trẻ hỏi chuyện hành khách thì phát hiện chiếc xe này sẽ chạy lên Móng Cái chứ không phải vào Đà Lạt như hai cô nghĩ. Biết mình đã bị lừa, chị L và M vội vã xuống xe bỏ chạy thì bị Thành chạy theo uy hiếp, buộc các cô quay trở lại xe. Sự việc được lực lượng bảo vệ bến xe thấy có dấu hiệu lừa bán người sang biên giới nên đã báo cho công an truy bắt đối tượng Thành. Sợ bị lộ, Thành ra phía sau xe ô tô cởi bỏ chiếc áo đang mặc để đánh lạc hướng và bỏ chạy, nhưng đã bị bắt giữ ngay sau đó.
Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa bóc gỡ một đường dây lừa đảo việc làm quy mô lớn. Đối tượng cầm đầu giả danh thiếu tướng quân đội, tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng ngàn bị hại. Tháng 2 năm 2018, Cục Bảo vệ An ninh Quân đội Bộ Quốc phòng nhận được nhiều đơn của người dân tố cáo một đối tượng tự xưng là Hoa Hữu Long, thiếu tướng quân đội, lừa đảo chiếm đoạt rất nhiều tiền thông qua hình thức nhận xin vào làm tại Tập đoàn Đông Dương của Bộ Quốc phòng, phân hiệu S10. Tổ chức xác minh cho thấy, Bộ Quốc phòng không có ai là thiếu tướng Hoa Hữu Long. không có tập đoàn Đông Dương nào thuộc Bộ Quốc phòng phiên hiệu S10. Bộ Quốc phòng đã chuyển hồ sơ sang Công an thành phố Hà Nội để điều tra. Sau một thời gian khẩn trương điều tra, ngày 14 tháng 4 năm 2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 5 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm Hoa Hữu Long, 54 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Nguyễn Minh Sơn, 47 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, Mạc Phúc Hải, 54 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội, Cao Thị Kim Loan, vợ Long, 48 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm và Phùng Thị Thanh Huế, 40 tuổi, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Kết quả điều tra làm rõ đối tượng Hoa Hữu Long, giả danh là thiếu tướng quân đội, cùng đồng bọn đã sử dụng các quy định mạo danh thuộc nhiều đơn vị của Bộ Quốc phòng để tạo niềm tin về việc bộ này đang chuẩn bị thành lập tập đoàn Đông Dương có phiên hiệu S10. Sau đó các đối tượng thu tiền, hồ sơ của người có nhu cầu xin vào làm tại tập đoàn này. Mỗi người phải nộp từ 50 triệu đồng đến 150 triệu đồng tùy theo cấp bậc, chức vụ sẽ được bố trí sau này. Trong thời gian từ năm 2016 đến đầu năm 2018, đã có rất nhiều người tin tưởng đưa tiền cho các đối tượng. Ngoài ra, các đối tượng còn đưa ra thông tin tập đoàn được giao thực hiện một số dự án để lập hồ sơ và thu tiền của các doanh nghiệp tham gia đấu thầu. Mỗi khi thu tiền của bị hại, Hoa Hữu Long và các đồng phạm đều nhắc nhở bị hại đây là đơn vị bí mật nên dặn họ không được công khai cho ai biết và lấy lý do đó để không viết giấy biên nhận tiền. Đến thời điểm bị phát hiện, ổ nhóm tội phạm này đã lừa tuyển gần 1.000 người ở nhiều địa bàn trên cả nước. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan điều tra thu giữ gần 1.000 bộ hồ sơ của bị hại, cấp hàm, phù hiệu và trang phục quân đội, nhiều quyết định giả mạo nhiều đơn vị trong Bộ Quốc phòng. Cũng theo cơ quan công an, đối tượng Hoa Hữu Long không trong lực lượng vũ trang. Bộ Quốc phòng cũng khẳng định đối tượng này không phải quân nhân. Long từng tốt nghiệp đại học xây dựng, khi thực hiện hành vi lừa đảo đã tự xưng là thiếu tướng, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong Bộ Quốc phòng. Bước đầu điều tra xác định nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn bài viết về biển đảo Việt Nam có tựa đề Xây dựng thương hiệu du lịch biển Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, với đường bờ biển dài cùng hệ thống bãi tắm đẹp, nước ta có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch biển đảo và vùng ven biển. Để khai thác có hiệu quả thế mạnh này, tiến tới xây dựng và xác lập vị thế của thương hiệu du lịch biển đảo Việt Nam trên bản đồ du lịch quốc tế, đòi hỏi chính quyền các địa phương cùng các cơ quan chức năng cần đề ra định hướng phát triển mang tính đồng bộ theo đúng tinh thần đề án phát triển du lịch biển đảo và vùng ven biển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay có chủ đề Xây dựng thương hiệu du lịch biển đảo Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, du lịch biển đảo ngày càng trở thành một xu hướng và là động lực phát triển mới của các tỉnh vùng ven biển với nhiều tiềm năng. Với lượng du khách tăng trưởng liên tục trong những năm qua, du lịch biển đảo đang là hướng đi chủ đạo, góp phần quan trọng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam. Du lịch biển, đảo phát triển cũng góp phần đẩy mạnh sự phát triển của nhiều ngành kinh tế khác, tạo thêm nhiều việc làm cho cộng đồng dân cư vùng ven biển, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái biển, bảo đảm an ninh quốc phòng trên biển. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài viết ghi nhận về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo đánh giá của các tổ chức du lịch quốc tế, Việt Nam có tới hơn 100 bãi biển, mà hầu hết là các bãi tắm đẹp. Trong đó, bãi biển Đà Nẵng từng được tạp chí Forbes bình chọn là một trong 6 bãi tắm quyến rũ nhất hành tinh. Việt Nam cũng là một trong 12 quốc gia có các vịnh biển đẹp nhất thế giới là vịnh Hạ Long, vịnh Nha Trang. Cũng giống như nhiều địa phương khác, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh nhiều hoạt động giải trí liên quan đến loại hình du lịch khám phá, trải nghiệm nhằm thu hút du khách. Một trong những điểm hấp dẫn du khách đến với Nha Trang hiện nay là tour du lịch bốn đảo nằm cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 5 km về phía đông. Tham gia tour du lịch bốn đảo tại Nha Trang, du khách có thể thỏa sức vui chơi tại Vinpearl hay lặn biển, ngắm san hô và sử dụng các dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp. Anh Đinh Quốc Hưng, hướng dẫn viên du lịch ở thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cho biết.
Thông thường tour bốn đảo họ sẽ đi qua là Hòn Mun, Hòn Một. Về đến những cái điểm bãi tắm như là bãi Tranh, bãi Sỏi và cuối cùng là đi tham quan thủy cung Chí Nguyên. Theo đánh giá của nhiều nhà khoa học thì đây là khu bảo tồn biển và san hô lớn nhất ở Việt Nam. Ngoài ra còn có một số cái dịch vụ rất là đặc biệt ấn tượng ở khu vực đảo Hòn Mun này, dịch vụ lặn thám hiểm đại dương bằng bình hơi.
Cùng với việc đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch, nhiều dịch vụ giải trí, thể thao biển đã được các tập đoàn, công ty đầu tư tại các khu du lịch biển, đảo như Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phú Quốc, Hạ Long đưa vào hoạt động như chèo thuyền du lịch, kéo dù bằng cano, lướt ván, đua thuyền, ngắm biển bằng dù lượn, được nhiều khách du lịch yêu thích. Việc du lịch biển đảo Việt Nam có tốc độ tăng trưởng nhanh khiến các nhà đầu tư lớn cả trong nước và quốc tế tăng cường đầu tư vào lĩnh vực này. Đến năm 2015, đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực du lịch biển đảo đã có ở 23 tỉnh, thành phố trên cả nước, chiếm trên 70% số các dự án đầu tư trong lĩnh vực du lịch. Ông Đỗ Việt Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Thương mại Sao Mai cho rằng, lợi thế về điều kiện thiên nhiên cùng sự đầu tư của các tập đoàn lớn sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho du lịch biển đảo phát triển.
Với lợi thế hơn 3.000 đảo lớn nhỏ từ Bắc vào Nam, chúng ta có thể khẳng định rằng Việt Nam là một trong những đất nước có lợi thế về phát triển du lịch đảo. Có thể kể đến là những cái đảo như Cát Bà, Cô Tô, Côn Đảo, Phú Quốc. Thì từ góc độ là đơn vị kinh doanh thì chúng tôi cũng thấy rằng gần đây thì cái lượng du khách đến với các quần đảo tăng lên đáng kể.
Việc phát triển mạnh mẽ của du lịch biển đảo đã mang lại cơ hội xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống của người dân ở vùng ven biển nhiều địa phương trong cả nước. Song theo đánh giá của các chuyên gia, kết quả này vẫn chưa tương xứng với tiềm năng lớn của du lịch biển đảo Việt Nam. Thực tế cho thấy, du lịch biển đảo ở Việt Nam vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như dịch vụ còn thiếu và yếu, sản phẩm du lịch biển đảo chưa đa dạng, an ninh trật tự và việc quản lý giá tại một số khu điểm du lịch chưa đảm bảo. Quy hoạch của nhiều bãi biển đẹp đã bị phá vỡ, phát triển manh mún và khó điều chỉnh. Hệ thống hạ tầng giao thông phát triển chưa đồng bộ. Những tồn tại hạn chế này khiến cho nhiều vùng biển có tiềm năng lớn nhưng rất khó đưa khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng. Ông Trần Ngọc Nguyên, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi cho rằng, chính những khó khăn về hạ tầng giao thông, dịch vụ hậu cần khiến cho hòn đảo nằm ở phía đông bắc Tổ quốc chưa thể định hình rõ thương hiệu du lịch của địa phương trên bản đồ du lịch quốc gia và thế giới.
Cái cấu hạ tầng của huyện hiện tại bây giờ nó đang quá thiếu và nó chưa được đồng bộ. Cái thứ hai nữa là có cái hệ thống nước sinh hoạt để phục vụ cho phát triển. Và cái hệ thống thứ ba là hệ thống điện mà chính phủ đầu tư là đã khai thác thì nó cũng chưa đủ coi những cái điều kiện để phát triển mạnh hơn cái lĩnh vực này. Và chúng tôi nghĩ quan trọng hơn với cái xuất phát điểm còn thấp là cái văn hóa ứng xử của nhân dân chưa là tiếp cận được với cái xu thế chung của phát triển du lịch ở trong nước.
Trong chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, mục tiêu đến năm 2020, vùng ven biển phải thu hút được khoảng 25 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 60 triệu lượt khách du lịch nội địa, thu nhập du lịch biển đạt 11 tỷ đô la, tạo khoảng 600.000 việc làm trực tiếp và 1,1 triệu việc làm gián tiếp. Để làm được điều này, cần có những giải pháp đồng bộ như vấn đề quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển du lịch biển, đầu tư phát triển các loại hình du lịch biển, vấn đề môi trường biển, củng cố và mở rộng thị trường khách du lịch, tàu biển, xây dựng một chương trình đào tạo mới, đào tạo lại nguồn nhân lực phục vụ phát triển du lịch biển, sự tham gia của cộng đồng vào hoạt động phát triển du lịch và cần xây dựng thương hiệu cho du lịch biển Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, trong chiến lược phát triển kinh tế biển của Việt Nam trong thế kỷ 21, ngoài ngành kinh tế mũi nhọn như hàng hải, du lịch, dầu khí, vận tải biển, khai thác và chế biến dầu khí phục vụ cho sự phát triển kinh tế, thì hiện nay du lịch biển đang trở thành một chiến lược phát triển của ngành du lịch nhằm tận dụng các cảnh quan và sinh thái vùng ven biển để phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người dân cũng như tăng nguồn ngân sách trung ương và địa phương. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định cần tạo dựng thương hiệu cho du lịch biển Việt Nam để du lịch biển phát triển, bền vững, phóng viên Thu Lan phản ánh.
Với lợi thế bờ biển dài, nhiều bãi cát đẹp thích hợp cho việc phát triển du lịch biển, biển có vai trò to lớn trong thu hút khách du lịch của Việt Nam trong quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 đã xác định 7 khu vực trọng điểm ưu tiên phát triển du lịch, trong đó có 5 khu vực thuộc vùng ven biển. Thời gian qua, các khu du lịch đã khai thác các thế mạnh để quảng bá với du khách trong và ngoài nước nhưng vẫn còn mang tính chất đơn lẻ nên tính cạnh tranh không cao. Theo tiến sĩ Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, hầu hết các doanh nghiệp du lịch Việt Nam chưa xác định rõ ràng về việc xây dựng thương hiệu. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp du lịch Việt Nam quan niệm về thương hiệu còn rất đơn sơ. đa số cho rằng có một cái tên logo quảng cáo trên một phương tiện là tạo được thương hiệu. Một vấn đề đáng quan tâm nữa đó là không ít địa phương biển do nóng vội đã đưa ra các chiến lược phát triển du lịch thiếu tính bền vững, gây trùng lặp, thiếu tư duy phù hợp để bảo vệ môi trường và văn hóa bản địa, tính thương mại hóa quá cao, trong khi đáng lẽ phải tìm ra sự khác biệt, bản sắc riêng của sản phẩm, phần hồn của du lịch biển.
Cần phải chuyên nghiệp hóa hoạt động xúc tiến quảng bá, cái gì đến thị trường nào cần phải làm rõ. Do vậy, thương hiệu sẽ hình thành thông qua hoạt động du lịch mà đạt được cái độ hài lòng của khách. Muốn vậy thì các cái hệ thống giải pháp hỗ trợ phát triển du lịch, đặc biệt là việc bảo vệ môi trường, chính là yếu tố hấp dẫn du lịch, chính là yếu tố đảm bảo chất lượng du lịch, mà có cạnh tranh được hay không là thể hiện là thương hiệu du lịch, thể hiện chất lượng sản phẩm du lịch và phải được thông tin quảng bá đến thế giới.
Nhiều chuyên gia cho rằng những tuyến điểm du lịch biển Phú Quốc, Bà Rịa Vũng Tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Hạ Long, nếu xét về tài nguyên thiên nhiên, chúng ta không thua kém hoặc có thể nói vượt trội về độ hấp dẫn so với những tuyến điểm biển nổi tiếng của các quốc gia trong khu vực, nhưng hiệu quả mang lại từ du lịch biển còn hạn chế so với thế mạnh và tiềm năng. Điều này dễ nhận thấy là Việt Nam chưa có những thương hiệu du lịch biển mang tầm quốc tế. Các chuyên gia nhận định, loại hình du lịch biển tại Việt Nam sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới và chủ yếu dựa trên sự kết hợp của hai yếu tố: du lịch nghỉ dưỡng và du lịch khám phá. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thanh Ca, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam cho ví dụ về những đặc trưng có thể xây dựng thương hiệu cho du lịch biển.
Cái du lịch biển ngoài, du lịch tắm biển nghỉ dưỡng, thì du khách có thể rất quan tâm cái việc là thăm một cái cảng cá để xem là cái văn hóa của người Việt Nam trong cái việc mua bán cái cá biển mà sau một đêm đánh bắt ở ngoài biển như thế nào. Người ta muốn thăm các làng nghề, ví dụ làng nghề làm mắm, làng nghề chế biến thủy hải sản và một số làng nghề khác ở ven biển. Và cái đó cũng là một cái hoạt động du lịch và giúp cho du lịch phát triển.
Hiện nay, hầu hết tại những thị trường trọng điểm, tất cả các hãng lữ hành lớn có các tour châu Á hạng sang đều đã đưa du lịch biển Việt Nam vào chương trình lựa chọn. Đây là một tín hiệu đáng mừng trong quá trình Việt Nam xây dựng và phát triển thương hiệu du lịch biển quốc gia. Tuy nhiên, để xây dựng được thương hiệu biển, cần tính chuyên nghiệp, đặc biệt phải kết nối được 3.200 km bờ biển thành con đường du lịch ven biển, đồng thời quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh quảng bá tiếp thị chuyên nghiệp nhằm đánh bóng thương hiệu du lịch biển quốc gia.
Ngày xưa biển không có cát như bây giờ. Ngày xưa biển không có sóng vỗ bờ và gió hát thật êm. Và mây trôi thật hiền. Biển ngây thơ và biển không như bây giờ. Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe, bài hát có đôi câu chuyện buồn. Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe, bài hát có những niềm vui thật vui. Rồi một ngày em vắng, làn gió nhớ tóc ai, bờ cát nhớ chân ai, để sao trái tim. Ôi ngày xưa lặng nghe tôi kể chuyện ngày xưa. Ngày xưa biển không có cát như bây giờ. Ngày xưa biển không có sóng vỗ bờ và gió hát thật êm. Và mây trôi thật hiền. Biển
biển không như bây giờ. Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe bài hát có đôi câu chuyện buồn. Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe bài hát có những niềm vui thật vui. Rồi một ngày em vắng, làn gió nhớ tóc ai, bờ cát nhớ chân ai, để sóng hát ru miệt mài. Rồi một ngày em vắng, biển nhớ bao ngày, biển thương ta bao đêm, biển thấy trong mình có một trái tim. Ôi tình yêu lỗi tại tình yêu. Nếu em không biết gì về chuyện tình của biển, nếu thật em không biết gì, tôi sẽ kể em nghe. Rồi một ngày em đến, biển hát em nghe bài hát có đôi câu chuyện buồn. Rồi một ngày
pháp luật.
Quý vị và các bạn thân mến, Nghị định 23/2018 NĐ-CP quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc sẽ có một số thay đổi và điều chỉnh về các vấn đề lệ phí, số tiền bảo hiểm, quy định về vấn đề bồi thường cũng như mức xử phạt đối với những đơn vị không thực hiện đúng theo quy định của Bộ Tài chính trong việc thực hiện chế độ bảo hiểm và công tác phòng cháy chữa cháy. Nghị định này được Chính phủ ban hành ngày 23 tháng 2 năm 2018 và có hiệu lực thi hành ngày 15 tháng 4 năm 2018. Bắt đầu từ chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi sẽ truyền tải tới quý vị và các bạn toàn bộ nội dung của Nghị định 23.
Chương 1 Quy định chung, Điều 1 Phạm vi điều chỉnh. Nghị định này quy định về bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. 1. Điều kiện mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu. 2. Mức thu, chế độ quản lý, sử dụng nguồn thu từ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc cho hoạt động phòng cháy chữa cháy. 3. Trách nhiệm của các bộ, cơ quan có liên quan và doanh nghiệp bảo hiểm trong việc thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Điều 2. Đối tượng áp dụng. Nghị định này áp dụng đối với 1. Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ quy định tại phụ lục 2, ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy và văn bản sửa đổi bổ sung thay thế nếu có. 2. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài tại Việt Nam, sau đây gọi là doanh nghiệp bảo hiểm. 3. Cơ quan, tổ chức cá nhân khác có liên quan đến bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. Điều 3. Nguyên tắc tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. 1. Cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại khoản 1 điều 2 nghị định này, sau đây gọi là bên mua bảo hiểm, phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại các doanh nghiệp bảo hiểm kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm cháy nổ theo quy định pháp luật. 2. bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm triển khai bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại nghị định này. Ngoài việc tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo điều kiện, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu quy định tại nghị định này, bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm có thể thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm về mở rộng điều kiện bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tăng thêm và mức phí bảo hiểm bổ sung tương ứng. Trong trường hợp này, doanh nghiệp bảo hiểm có trách nhiệm tách riêng phần bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trong hợp đồng bảo hiểm. 3. Doanh nghiệp bảo hiểm có quyền từ chối bán bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trong các trường hợp sau. A. Cơ sở chưa được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định pháp luật. B. Cơ sở không có biên bản kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đã quá 1 năm tính từ thời điểm lập đến thời điểm mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc. C. Cơ sở đang bị tạm đình chỉ hoặc đình chỉ hoạt động do vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy. 4. Bên mua bảo hiểm được tính chi phí mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc vào giá thành sản phẩm, dịch vụ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc vào chi thường xuyên đối với cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác. 5. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân không thuộc đối tượng phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định tại nghị định này, mua bảo hiểm cháy nổ trên cơ sở thỏa thuận với doanh nghiệp bảo hiểm và phù hợp với quy định của pháp luật.
Chương 2. Quy định cụ thể. Mục 1. Điều kiện, mức phí bảo hiểm, số tiền bảo hiểm tối thiểu. Điều 4. Đối tượng bảo hiểm. 1. Đối tượng bảo hiểm cháy nổ bắt buộc là toàn bộ tài sản của cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ bao gồm A. Nhà, công trình và các tài sản gắn liền với nhà, công trình, máy móc, thiết bị. B. Các loại hàng hóa, vật tư, bao gồm cả nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm. 2. Đối tượng bảo hiểm và địa điểm của đối tượng bảo hiểm phải được ghi rõ trong hợp đồng bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm. Điều 5. Số tiền bảo hiểm tối thiểu. 1. Số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tối thiểu là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của các tài sản quy định tại khoản 1, điều 4 nghị định này tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. 2. Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc do các bên thỏa thuận như sau. A. Đối với các tài sản quy định tại điểm A khoản 1, điều 4 nghị định này, số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền của tài sản theo giá trị còn lại hoặc giá trị thay thế của tài sản tại thời điểm giao kết hợp đồng bảo hiểm. B. Đối với các tài sản quy định tại điểm B khoản 1, điều 4 nghị định này, số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền của tài sản căn cứ theo hóa đơn, chứng từ hợp lệ hoặc các tài liệu có liên quan. Điều 6. Phạm vi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. 1. Phạm vi bảo hiểm. Doanh nghiệp bảo hiểm thực hiện trách nhiệm bồi thường bảo hiểm cho các thiệt hại xảy ra đối với đối tượng bảo hiểm quy định tại khoản 1, điều 4 nghị định này phát sinh từ rủi ro cháy nổ, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. 2. Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. A. Đối với cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ nêu tại khoản 1, điều 2 nghị định này, trừ cơ sở hạt nhân, doanh nghiệp bảo hiểm không có trách nhiệm bồi thường bảo hiểm trong các trường hợp sau: động đất, núi lửa phun hoặc những biến động khác của thiên nhiên, thiệt hại do những biến cố về chính trị, an ninh và trật tự, an toàn xã hội gây ra, tài sản bị đốt cháy, làm nổ theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tài sản tự lên men hoặc tự tỏa nhiệt, tài sản chịu tác động của một quá trình xử lý có dung nhiệt, sét đánh trực tiếp vào tài sản được bảo hiểm nhưng không gây cháy nổ, nguyên liệu vũ khí hạt nhân gây cháy nổ, máy móc, thiết bị điện hay các bộ phận của thiết bị điện bị thiệt hại do chịu tác động trực tiếp của việc chạy quá tải, quá áp lực, đoạn mạch, tự đốt nóng, hồ quang điện, do bất kỳ nguyên nhân nào, kể cả do sét đánh, thiệt hại do hành động cố ý gây cháy nổ của người được bảo hiểm, do cố ý vi phạm các quy định về phòng cháy chữa cháy và là nguyên nhân trực tiếp gây ra cháy nổ, thiệt hại đối với dữ liệu phần mềm và các chương trình máy tính, thiệt hại do đốt rừng, bụi cây, đồng cỏ hoặc đốt cháy với mục đích làm sạch đồng ruộng, đất đai. B. Đối với cơ sở hạt nhân, doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm thỏa thuận về các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trên cơ sở được doanh nghiệp nhận tái bảo hiểm chấp thuận.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trùng nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của báo An ninh Thủ đô và báo Công an Nhân dân. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.